Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 25 tháng 9, 2016. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Việt Nam lo ngại Biển Đông là điểm nóng đe dọa hòa bình. Ấn Độ lên án Pakistan xuất khẩu khủng bố. Mỹ và châu Âu thúc giục Nga tỏ thiện chí hòa bình tại Syria. Kính thưa quý thính giả, tranh chấp tại Biển Đông đe dọa hòa bình thế giới. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nêu lên những nguy cơ xung đột tiềm ẩn tại châu Á-Thái Bình Dương, đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Theo quan điểm của Ngoại trưởng Việt Nam thì hai nguy cơ dẫn đến xung đột đó là tình hình bán đảo Triều Tiên và Biển Đông. Trên vấn đề Biển Đông tuy không nêu đích danh Trung Quốc, thế nhưng Việt Nam một lần nữa đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nhấn mạnh, chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, hòa bình, hợp tác và phát triển là những công cụ để xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng. Trong tinh thần đó, ông Phạm Bình Minh thông báo Việt Nam quyết định ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó, Không quân Trung Quốc thông báo huy động hơn 40 máy bay oanh tạc và các loại phi cơ khác trong một cuộc thao diễn quân sự tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh không nói rõ về thời điểm cuộc tập trận.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết không quân nước này đã tiến hành một cuộc tập trận định kỳ trong vùng nhận dạng phòng không Aziz trên vùng biển Hoa Đông. Mục đích của đợt tập trận lần này là nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản ứng kịp thời trước những mối đe dọa đối với không phận và an ninh của Trung Quốc. Reuters nhắc lại, từ năm 2013, Bắc Kinh đã đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không Aziz trên vùng biển Hoa Đông, bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Không quân Trung Quốc cũng thông báo là máy bay và oanh tạc cơ được huy động cho cuộc diễn tập lần này đã bay ngang qua vùng eo biển Miyako, nằm giữa hai đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Đối với Trung Quốc thì eo biển Miyako được coi là cửa ngõ chiến lược mở ra Thái Bình Dương.
Quan hệ Ấn Độ và Pakistan cũng căng thẳng thêm. Theo Thủ tướng Modi, Pakistan là lò xuất khẩu khủng bố. Một tuần lễ sau vụ căn cứ quân sự Uri của Ấn Độ tại vùng Kashmir bị tấn công, làm 17 quân nhân tử thương, phía Ấn Độ quy trách nhiệm cho một tổ chức khủng bố Pakistan. Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad gia tăng, Thủ tướng Modi đã triệu tập các tư lệnh quân đội để thẩm định về nhu cầu an ninh và quốc phòng. Từ New Delhi, thông tín viên Antoine Gina cho biết thêm chi tiết.
Nội dung cuộc họp ngày hôm qua được giữ kín, thế nhưng chắc chắn là vụ tấn công nhắm vào căn cứ quân sự Uri trong vùng Kashmir hồi cuối tuần trước là trọng tâm của buổi làm việc. Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp tại nhà riêng với sự hiện diện của các lãnh đạo bên lục quân, không quân và phó đô đốc hải quân Ấn Độ, cùng với cố vấn an ninh quốc gia của ông. Theo báo chí New Delhi, thì Thủ tướng Modi đã cân nhắc chiến lược đối phó với các nhóm khủng bố trà trộn vào lãnh thổ Ấn Độ. Chính quyền cũng muốn có những biện pháp trả đũa hiệu quả đối với chính phủ Pakistan, vốn yểm trợ cho các tổ chức khủng bố hoành hành trên lãnh thổ Ấn Độ. Vào tháng giêng vừa qua, một toán khủng bố Pakistan đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ấn trong khu vực biên giới giữa hai nước, làm 8 người thiệt mạng. Vụ tấn công tuần trước ở Uri khơi dậy hiểm họa chiến tranh giữa hai quốc gia Nam Á cùng có vũ khí nguyên tử này. Trong tuần, Thủ tướng Pakistan tố cáo Ấn Độ đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới hai nước. Về phía New Delhi, ông Modi một lần nữa nêu đích danh Pakistan là cái lò sản xuất ra những tên khủng bố và ông cam kết vận động để cô lập Islamabad trên trường quốc tế.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Tại Thái Lan, cựu thủ tướng Dinlap Shinawat khích Thủ tướng Chan-o-cha điều tra tham nhũng trong gia đình. Trên tài khoản Facebook ngày Chủ nhật, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat phát biểu mạnh mẽ khác thông lệ. Thủ tướng Prayut tuyên bố các hành động pháp lý nhắm vào cá nhân tôi dựa trên cơ sở pháp luật, chứ không phải là sách nhiễu. Vậy thì, Thủ tướng hãy tuân theo logic này, áp dụng luật pháp công bằng với em trai của ông và những người cùng phe, thay vì chỉ trấn áp tôi. Theo AFP, bình luận trên đây của cựu Thủ tướng Yingluck trực tiếp nhắm vào tướng Prayut Chan-o-cha, chánh văn phòng Bộ Quốc phòng và cũng là em trai của Thủ tướng Prayut, người chiếm ghế của bà qua cuộc đảo chính hồi tháng 5, 2014. Trong tuần vừa qua, báo chí Thái Lan cho biết, tướng Prayut Chan-o-cha, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng đã lạm dụng quyền hạn của mình để bổ nhiệm một người con là thiếu úy và một chức vụ quản lý hành chính của quân đoàn 3. Một người con trai khác của ông là doanh nhân địa ốc, giành được một hợp đồng xây dựng béo bở cùng với quân đoàn 3 Thái Lan. Tên vợ của ông được đặt cho một đập thủy điện mới khánh thành. Trong trường mục ngân hàng, tướng Pacha có 1,2 triệu đô la, nhưng biện minh đây là tài sản của quân đội mà ông có nhiệm vụ trông chừng. Bị chỉ trích sử dụng chiến dịch chống tham nhũng theo kiểu bên trọng bên khinh, Thủ tướng Thái Lan dường như bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với em trai. Hôm nay, từ New York trở về Bangkok, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố với báo chí, xin trích, em tôi là em tôi chứ không phải như tôi không bảo kê cho anh ta vì đây là trách nhiệm của anh ta, hết lời dẫn. Mỹ và châu Âu đặt Nga trước trách nhiệm hòa hay chiến tại Syria. Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp trong ngày hôm nay 25 tháng 9, theo yêu cầu của Paris, London và Washington. Trong khi đó, một bản tuyên bố chung được mô tả là cứng rắn, các nước Tây Phương gồm Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc và Hoa Kỳ cảnh báo, lòng kiên nhẫn đối với Nga không phải là vô giới hạn. Moscow được kêu gọi phải chứng tỏ có khả năng đem lại hòa bình cho Syria vào lúc quân đội Damas, chiến binh Iran, Shia Liban tấn công vào Aleppo với sự yểm trợ của máy bay Nga. Theo Ngoại trưởng Pháp, Jean-Marc Ayrault, nước Nga muốn cưa đôi lãnh thổ Syria bằng sức mạnh quân sự. Tại Liên hiệp quốc, Ngoại trưởng Syria thì tuyên bố tin chắc chiến thắng Aleppo đã cận kề. Thông tin viên Marie Bureau từ New York tường thuật.
Le président syrien Bachar al-Assad n'avait évidemment pas fait le déplacement.
Tổng thống Syria Bachar al-Assad không rời gót sang New York. Ông để cho Ngoại trưởng Walid Mualem thay mặt phát biểu tại diễn đàn Liên hiệp quốc. Đại diện của Damas sử dụng ngôn từ châm chích dữ dội như thông lệ, chính phủ Syria là chính quyền duy nhất nhờ vào trợ giúp của Iran và Nga chiến đấu chống khủng bố. Theo ông, chiến thắng đã gần kề vì quân đội Syria tiến bộ rất nhiều. Những thông tin đến từ chiến trường cho biết đúng là từ 5 ngày nay, các khu phố ở phía đông Aleppo đã bị oanh tạc cơ Nga và trực thăng của Damas oanh kích ác liệt. 1,5 triệu dân thiếu nước uống vì đợt oanh kích sau cùng. Tuy vậy, từ New York, Ngoại trưởng Syria tố cáo những quốc gia mà ông gọi là đổ nước mắt cá sấu, trả vờ xót thương cho Syria, trong khi chính họ tiếp tục ủng hộ và võ trang cho khủng bố. Ông Walid Mualem khẳng định Damas luôn nghiêng về một giải pháp chính trị, nhưng trong hành lang Liên Hiệp Quốc chẳng một ai tin tưởng.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn theo thông tin viên RFI Polka Schlieffe từ Beirut, thì chiến sự đã bùng nổ dữ dội trên khắp nước. Lực lượng chính phủ Damas và lữ đoàn Al-Quds, đa số chiến binh là người Palestine tị nạn tại Syria, thông báo tái chiếm căn cứ Handara ở phía bắc Aleppo. Nhưng theo AFP, ngay sau đó lực lượng chính phủ phải rút lui sau lần phản công của phe nổi dậy. Ở phía nam thành phố Aleppo, được máy bay Nga yểm trợ, quân đội chính phủ chiếm hai địa danh mang tên Ramusa và Trexad. Ngược lại, quân đội Damas bị mất thành phố Ma'an hôm thứ Bảy, và lần đầu tiên phe nổi dậy đã pháo kích được vào thành phố nghỉ mát Masayaf và cũng là một nguồn cung cấp thủy sản của Syria. Về thời sự Nam Mỹ, đến lượt Tổng thống Brazil, ông Michel Temer bị điều tra tham nhũng. Tối cao Pháp viện Brazil ngày 23 tháng 9 đã bật đèn xanh cho việc mở điều tra sơ bộ nhắm vào Tổng thống đương nhiệm Michel Temer. Đương kim Tổng thống Brazil bị cho là có liên quan trực tiếp đến một vụ tham nhũng gắn liền với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras. François Cardona, thông tin viên RFI từ Rio de Janeiro, giải thích.
Một nhân
chứng đã cải tà quy chính trực tiếp tố cáo Tổng thống Michel Temer, Sergio Machado, cựu chủ tịch của một chi nhánh thuộc Tập đoàn Dầu khí Petrobras, cộng tác với bên tư pháp để hy vọng được giảm nhẹ án. Ông này tiết lộ danh sách những đảng phái chính trị tại Brazil đã nhận tiền hối lộ của công ty dầu khí Brazil. trong số đó có đảng cánh trung PMDB của đương kim Tổng thống Temer, Đảng Xã hội Dân chủ và Đảng Lao động của Tổng thống bị truất phế bà Dilma Rousseff cùng cựu Tổng thống Lula. Cách nay hai ngày, tối cao Pháp viện Brazil đã căn cứ vào lời khai của cựu lãnh đạo Petrobras để cho mở điều tra sơ bộ nhắm vào Tổng thống Temer. Cách nay 4 năm, ông Temer đã liên lạc và yêu cầu Sergio Machado rót tiền cho một thành viên của đảng PMDB do ông lãnh đạo. Khi đó, nhân vật này đang chuẩn bị ra tranh cử thị trưởng Sao Paulo, lá phổi kinh tế của Brazil. Cuối tháng 8 vừa qua, ông Michel Temer vừa chính thức lên cầm quyền thay thế tổng thống bị truất phế là bà Dilma Rousseff.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama khánh thành bảo tàng lịch sử người Mỹ da đen. Sáng 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khánh thành Viện Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Châu với sự hiện diện của 7.000 khách mời chính thức và hàng ngàn người khác đến từ khắp nơi trên toàn quốc đại diện tất cả các chủng tộc tại Mỹ. Viện Bảo tàng trị giá trên nửa tỷ đô la với 6 tầng kiến trúc hiện đại và qua 37.000 vật trưng bày thuật lại lịch sử của người Mỹ gốc Châu Phi kể từ thời kỳ nô lệ cho đến nay. Sự kiện văn hóa này trong tình hình chính trị hiện nay đã mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourté tường thuật và giải thích.
Đã 100 năm qua, người da đen chờ đợi giây phút này. Có những người mắt nhòa lệ khi một trong những khuôn mặt của phong trào đòi quyền công dân là John Lewis, chân biểu bang Georgia, tuyên bố viện bảo tàng này không phải là một tòa nhà, mà đó là một giấc mơ nay đã biến thành sự thật. Hoa Kỳ của người Mỹ nay đã có được một bảo tàng lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi với cùng một bề dày quá khứ. Về phía Tổng thống Barack Obama mong muốn viện bảo tàng đóng góp vào việc đoàn kết người dân Mỹ thuộc tất cả các chủng tộc, tạo điều kiện cho đối thoại. Ông nói, bảo tàng này mang lại bối cảnh cho những cuộc tranh luận trong thời đại chúng ta. Có lẽ bảo tàng giúp cho khách tham quan người da trắng hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ của những người biểu tình tại những địa phương như Ferguson và Charlotte. Để khai trương, ông Barack Obama không cắt băng khánh thành, nhưng đi cùng với một gia đình là dòng dõi của những người nô lệ. Họ kéo chiếc chuông được đưa đến từ một trong những nhà thờ Baptist đầu tiên của người da đen ở Virginia. Tiếng chuông đồng thời cũng vang vọng tại nhiều nhà thờ khác trên khắp nước Mỹ.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Thủ tướng Trung Quốc công du Cuba viếng thăm Cuba trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch Raúl Castro tại La Habana, khoảng 30 thỏa thuận hợp tác kinh tế và nhiều lĩnh vực đã được ký kết nhân dịp này. Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Cuba sau Venezuela. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên đến 1,6 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2015.
Á Vân hội 2026 tổ chức tại Nhật Bản. Tỉnh Aichi và thủ phủ Nagoya, Trung Bộ Nhật Bản đã được chọn để tiếp đón Á Vân hội 2026. Hội đồng Thế vận châu Á chính thức thông qua quyết định này vào ngày hôm nay 25 tháng 9 tại Đà Nẵng, Việt Nam, nhân Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Nhật Bản được vinh dự tổ chức một loạt Đại hội Thể thao trong 10 năm tới đây, Á Vận hội mùa đông 2017, Cúp bóng bầu dục thế giới 2019, Thế vận hội mùa hè 2020 và Giải vô địch bơi lội thế giới 2021.
Gần 400 người Venezuela bị bắt vì buôn lậu thực phẩm. Ngày hôm qua, Caracas đã mở chiến dịch quân sự tại khu chợ Maracaibo bắt giữ 387 người về tội buôn lậu thực phẩm vào lúc mà nạn thiếu lương thực đe dọa Venezuela. Từ tháng 7 vừa qua, Tổng thống Maduro đã trao toàn quyền cho quân đội để kiểm soát từ khâu sản xuất đến phân phối thực phẩm lương thực cho toàn dân. Theo các nhà quan sát, thì 80% dân Venezuela hiện trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc men.
Bà Hillary Clinton được nhật báo New York Times ủng hộ, trong khi đó Donald Trump được Thượng nghị sĩ Ted Cruz kêu gọi bầu cho. Hôm thứ Bảy, báo New York Times tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo nhật báo nhiều uy tín tại Hoa Kỳ, ứng cử viên đảng Dân Chủ là một nhà chính trị ngoan cường và dấn thân, xứng đáng lãnh đạo hơn là đối thủ Donald Trump. Trong đảng Cộng Hòa, một bất ngờ đã vừa xảy ra, ứng cử viên bỏ cuộc Ted Cruz, kẻ thù của Donald Trump, thông báo ủng hộ nhà tỷ phú này, quyết định với dụng ý dọn đường cho 2020, đã làm cho thượng nghị sĩ bang Texas bị mất nhiều bạn bè và người đầu tiên là giám đốc ban vận động tranh cử của ông.
Cũng tại Hoa Kỳ, cảnh sát thông báo đã bắt được kẻ tình nghi vụ xả súng ở bang Washington, theo nguồn tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, nghi phạm vụ nổ súng tại Burlington ngày 23 tháng 9 vừa qua làm 5 người thiệt mạng đã bị bắt vào đêm ngày hôm qua, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố. Chiều ngày thứ Sáu 23 tháng 9 vừa qua, hung thủ đã xả súng tại khu trung tâm thương mại Cascade ở thị trấn Burlington, cách thành phố Seattle khoảng 100 cây số về phía bắc. 4 phụ nữ và 1 người đàn ông tử vong.
Tại Jordani, vì đang biếm họa đạo Hồi, một nhà văn đã bị bắn chết ngay trước tòa án. Ông Nahed Hatta, nhà văn Jordani 56 tuổi, ngày hôm nay bị bắn chết trước tòa án ở thủ đô Haman, nơi ông bị xét xử vì đăng trên Facebook một bức biếm họa bị cho là chế giễu Hồi giáo. Chính phủ đã lên án tội ác ghê tởm này, kẻ sát nhân là một người đàn ông để râu quai nón.
Trong lĩnh vực xã hội, ngày hôm qua hàng chục ngàn người dân Mexico đã biểu tình chống hôn nhân đồng tính. Phong trào mặt trận vì gia đình tại Mexico huy động được từ 18 đến 20.000 người tuần hành ở thủ đô Mexico chống dự án cho phép người đồng tính kết hôn. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Enrique Peña Nieto đã thông báo ý định sửa đổi hiến pháp để cho phép người cùng giới tính trên toàn quốc có thể làm lễ kết hôn. Từ năm 2007, Mexico là địa điểm đầu tiên ở châu Mỹ Latin công nhận các cuộc hôn nhân đồng tính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tạp chí này được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp theo đó là một thể thao của anh Vũ với đề tài Paralympic Việt Nam vượt lên chính mình, vươn tầm thế giới. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc, Thanh Tòng, người đã dày công Việt hóa cải lương Hồ Quảng, Thanh Hà phụ trách với sự tham gia của nhà sử học Lê Hồng Phước. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong khi cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đang được điều trị ở bệnh viện về bệnh viêm phổi, hai nhà báo Laureline Dupont và Pauline de Saint-Rémy vừa xuất bản cuốn sách kể lại câu chuyện tình bí mật của Jacques, lúc đó là Thủ tướng Pháp. Theo đánh giá của tuần báo L'Express số ra tuần này, thì cuốn sách Jacques và Jacqueline, một người đàn ông, một người phụ nữ trước lý trí quốc gia, là một tác phẩm thú vị, thuật lại một mối tình lãng mạn nhưng vẫn bị chính trị chi phối. Năm 41 tuổi, đã kết hôn với Bernadette, Jacques Chirac ngã lòng trước một người phụ nữ khác. Jacqueline Chabridon, lúc đó là nhà báo của nhật báo Le Figaro và là vợ đầu của Charles Hernu. Tuần báo trích đăng một vài câu chuyện tình giữa hai người. Jacques Chirac từng gọi điện gần nửa đêm cho chủ một cửa hàng quần áo phố Faubourg Saint-Honoré để mở cửa cho ông và một người bạn nữ đến sắm đồ. Người phụ nữ này không ai khác chính là Jacqueline Chabridon. 23 giờ 12 phút, nhà báo của Le Figaro chọn xong chiếc áo len trước ánh nhìn trìu mến của Thủ tướng Jacques Chirac. Nàng thủ thỉ, anh chiều em như một nàng công chúa, em như một cô bé lọ lem của anh. Người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có thói quen với những món đồ đắt tiền như vậy. Cô trở thành một người tình được cưng chiều trong vòng tay của một nhân vật quan trọng của nhà nước. Một người đàn ông mà không có gì là không thể, và cô chỉ còn biết tận hưởng niềm hạnh phúc bị cấm đoán. Trong khi đó, Jacques đi hốc hồn vào nàng người mẫu mà chiếc áo xa xỉ hợp với cô đến nhường nào. Hình ảnh của Jacqueline Chabridon còn đeo bám Jacques Chirac trong các hoạt động chính trị. Jacques Chirac không ngần ngại đưa nữ nhà báo của Le Figaro đến gặp gỡ chính trị gia ở cuối tuần chính trị tại dinh thự ở Poitou của một nữ cố vấn. Thủ tướng Pháp thời đó còn bỏ thói quen quần là áo lượt để mặc chiếc quần bò mà nhà báo tặng và dạo chơi ở thành phố cảng La Rochelle với bộ tóc giả. Nhóm bảo vệ an ninh cho thủ tướng phải giả vờ không quen biết dù mắt luôn lén nhìn đôi tình nhân. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng bị Le Nouvel Observateur phát hiện. Tuần báo có số lượng phát hành 450.000 số mỗi tuần, dự định đăng một bài báo nhỏ với dòng tựa, căn hộ nhỏ của ngài thủ tướng. Vấn đề ở chỗ, căn hộ là nơi gặp gỡ của đôi tình nhân lại được thanh toán bằng chi phí của phủ thủ tướng Matignon. Dù tác giả bài viết không có ý định nêu đích danh tên đồng nghiệp bên báo Le Figaro, nhưng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của một người cha mẫu mực của Jacques Chirac. Người dân Pháp sẽ nghĩ gì? Jacques sẽ phản ứng như thế nào? Còn Bernadette nữa chứ? Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Henri Chapier, nhà báo của tờ Quotidien de Paris và cũng là một người bạn của Chirac, bài báo đã không xuất hiện như kế hoạch. Sau sự kiện này, Jacques Friedman, chánh văn phòng thủ tướng phải lên tiếng. Jacques, anh phải ngừng các chi phí này lại. Đúng là tình hình bi quan hơn ông tưởng. Cố vấn của thủ tướng, bà Marie-France Giraud cũng thêm vào. Những quan hệ bên ngoài người ta có thể có, nhưng nếu được thì đừng lộ liễu như vậy. Chuyện tình của Jacques Chirac cũng đến tai Tổng thống Giscard và Chủ tịch nhóm những người Cộng hòa độc lập ở Hạ viện. Thủ tướng Pháp phải chấm dứt mối quan hệ này trước khi vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn, và hơn nữa, ông cần phải dành tay để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Tập hợp Vì nền Cộng hòa. Ngoài ra, vang vẳng trong tâm trí của Jacques lúc đó là lời mẹ ông dặn nàng dâu Bernadette. Con gái à, trong gia đình chúng ta không có chuyện ly hôn. Thế mà, ông từng nghĩ tới việc ly hôn Bernadette để cưới Jacqueline. Jacques Chirac là vậy, ông là người nồng nhiệt, xung động, thất thường, và đôi khi tình cảm lấn át tâm trí ông, nhưng ông thường tỉnh táo trở lại. Đúng là ông không muốn đấu tranh vì một đám cưới, thế nhưng ông lại muốn người khác để ông tự xử lý tình cảm theo cách ông muốn. Sau khi chút tức giận vào chiếc bật lửa, ông thốt lên, nhưng cũng phải để cho tôi sống chứ.
Để đáp trả những đợt triển khai lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại vùng biển Baltic, tình báo Nga tăng cường hoạt động tại Kaliningrad, vùng đất thuộc Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, hai nước thành viên NATO.
Trong số ra tuần này, tuần báo Courrier International trích bản báo cáo của Bộ An ninh Quốc gia được đăng trên tờ Vedas phát hành tại Vilnius. Theo đó, các thành phố Sakhiai, Zubakas, Pakejai và Silut tại Litva đã tiếp đón nhiều người làm việc dưới vỏ bọc quan chức của Kaliningrad. Những tình báo này tìm cách thu thập những thông tin về những dự án đang được tiến hành tại các thành phố trên, về các doanh nhân hay các cơ quan tư pháp. Tổng cục An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đang tìm hiểu toàn cảnh về tình hình chính trị, kinh tế và quân sự tại vùng biên giới và tìm cách gây ảnh hưởng và tham gia vào nhiều dự án hợp tác quốc tế với Nga. Tình báo Nga không hề thiếu nguồn tin, họ sử dụng những người dân sống ở vùng biên giới thường sang Nga mua tài sản hay thuê đất với giá rẻ hơn. Những người này bị bắt giữ khi qua cửa khẩu với các lý do buôn lậu hay phạm luật, song thường được đề nghị hợp tác để có thể tiếp tục chở hàng về với số lượng không giới hạn. Một phương pháp tình báo khác là chiêu dụ người dân Litva theo dõi trang thiết bị tại vùng biên giới. Thế nhưng, quan trọng hơn cả là tình báo Nga tìm kiếm những người có bất kỳ mối quan hệ nào với các cơ quan tư pháp. Với cơ quan phản gián của Nga, dường như lực lượng điệp viên này chưa đủ. Kremlin vừa cử rất nhiều cán bộ đáng tin cậy đến Kaliningrad, và gần đây nhất là Evgeny Zinichev, từng là vệ sĩ thân cận của Putin và là thiếu tướng của FSB, vào vị trí thống đốc tạm quyền của vùng đất này. Giới chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về sự thay đổi trên. Một số người cho rằng Tổng thống Putin muốn cho NATO và Liên hiệp châu Âu thấy rằng Nga đang tăng cường tầm quan trọng chiến lược của Kaliningrad và để đáp trả việc NATO tăng cường hoạt động tại Ba Lan và các nước Baltic. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng chiến lược trên nhằm phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2018.
Việc FSB liên tục tăng cường hoạt động tại Kaliningrad đã khiến Ba Lan và các nước vùng Baltic lo ngại.
Ba Lan là nước đầu tiên tiến hành nhiều biện pháp cụ thể. Vào tháng 7 năm nay, để chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo hoàng Francisco và Thượng đỉnh NATO, Ba Lan đã tạm ngừng quyền tự do đi lại ở vùng biên giới với Kaliningrad và Ukraine. Một tháng sau, Warsaw chỉ mở lại cửa biên giới với Ukraine. Nhật báo Gazeta Wyborcza cho rằng, chính quyết định không mở lại cửa biên giới với Kaliningrad đã khiến Moscow bổ nhiệm một sĩ quan FSB làm thống đốc mới. Vài chục nghìn quân nhân Nga hiện đang được huấn luyện tại vùng đất nằm giữa khối NATO, chỉ có 400.000 dân và có 225 km biên giới với Litva. Các dàn tên lửa địa đối địa đã được lắp đặt tại đây. Mỗi hành động từ phía Nga đều khiến cho NATO, đặc biệt là các nước Baltic, phải chú ý nhiều hơn. vì trong trường hợp xảy ra chiến tranh, lực lượng quân sự Nga tại Kaliningrad sẽ cản trở quân NATO đổ bộ để bảo vệ khu vực. Vào tháng 6 năm nay, trang chủ của quân đội Litva bị tin tặc đánh cắp và tung tin rằng cuộc tập trận quy mô nhất từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh diễn ra tại các nước vùng Baltic và Ba Lan là bằng chứng cho thấy Litva đang chuẩn bị một cuộc sát nhập vùng đất Kaliningrad của Nga vào lãnh thổ nước này.
Tuần báo Lux đăng bài phỏng vấn với ông Gus Dayton, giải Nobel về kinh tế trong số ra từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 9. Nhà kinh tế tự do ôn hòa tố cáo một mối nguy hiểm đang trỗi dậy tại Mỹ, đó là quyền lực chính trị đang bị các nhà giàu nhất đất nước, trong đó có giới ngân hàng thâu tóm.
Bỏ phiếu cho nhà tỷ phú Donald Trump chính là quyết định bỏ phiếu chống lại thành phần tinh hoa của đất nước, mà theo cử tri, những người này ních chặt túi nhờ vào công sức của người dân. Những chính trị gia ủng hộ nhập cư, quá trình toàn cầu hóa mà không nghĩ đến công dân nước mình. Donald Trump thì ngược lại, ứng viên của Đảng Cộng Hòa hứa sẽ chấm dứt mọi hiện tượng này. Phe Dân Chủ tại Mỹ trước đây là những người đại diện cho người lao động và là đồng minh của các nghiệp đoàn. Nhưng mọi việc đã thay đổi từ 20 đến 30 năm nay, vì cần tiền cho chiến dịch tranh cử, nên họ trở nên gần gũi hơn với những người có tiền. Theo giáo sư kinh tế người Mỹ, thì tầng lớp trung lưu ở Mỹ là những người bị đe dọa nhất. Trước hết, lương của họ bị giảm đi trong thời gian gần đây. Tiếp theo, khác với những người làm việc tay chân như phục vụ nhà hàng, khó lòng thay thế được thì công việc của những người thuộc tầng lớp trung lưu có thể thay thế được với quá trình toàn cầu.
Trong số những người dân cho rằng nước Mỹ đi xuống thì 70% sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump.
Trả lời phóng viên của Lopes, một số người thuộc tầng lớp trung lưu tại Mỹ giải thích tại sao thay đổi quyết định bỏ phiếu. Kelly và Bill Rigoni, làm chủ một cửa hàng lưu niệm tại Port Clinton, đã bỏ phiếu cho Barack Obama vào năm 2008, nhưng lần này họ quyết định bầu cho Donald Trump vì từng tin là Obama sẽ phục hồi được nền kinh tế, nhưng ông ấy đã không làm, từ ngữ trong nhân văn. Mark Kelly, phó giám đốc một nhà máy sản xuất pin, cũng ủng hộ Donald Trump thì lại cho rằng con người sống trong bầu không khí sợ hãi, sợ mất việc, sợ người nhập cư, sợ những người khác. Trong khi đó, gia đình nhà Barton Kashmir thì nhận định cả hai đảng vẫn lúng túng với những người thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, họ vẫn giữ một chút hy vọng mong manh vào giấc mơ Mỹ.
Đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người đã quyết định ra tranh cử sơ bộ trong đảng Những Người Cộng Hòa, cái tin ông Patrick Buisson ra một cuốn sách về mối quan hệ giữa hai người như một tiếng sấm nổ giữa chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng Những Người Cộng Hòa. Ông Patrick Buisson là cựu cố vấn của ông Nicolas Sarkozy.
Sau 4 năm yên lặng, ông Patrick Buisson đã lên tiếng. Ông muốn nói lên sự thật, cho công chúng biết những suy nghĩ của ông về cựu Tổng thống Sarkozy, kể về những năm tháng ông làm việc tại Điện Élysée và đưa ra định nghĩa về chủ nghĩa Sarkozy. Cuốn sách dày 500 trang dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 9 tới đây, có nghĩa là chỉ vài ngày trước cuộc tranh luận ở vòng tranh cử sơ bộ của Đảng Những Người Cộng Hòa. Theo bài báo, cuốn sách gây lo sợ đăng trên Le Point, thì dưới ngòi bút của Patrick Buisson, người từng trao huân chương bắt đầu bội tinh cho ông vào năm 2007, dường như là một người thiếu tự tin, không ổn định, một cậu bé, và thường bị phụ nữ tác động.
Trước khi bước sang phần 2, RTI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Việt Nam lo ngại Biển Đông là điểm nóng đe dọa hòa bình. Ấn Độ lên án Pakistan xuất khẩu khủng bố. Mỹ và châu Âu thúc giục Nga tỏ thiện chí hòa bình tại Syria. Trước khi theo dõi tạp chí thể thao và tạp chí âm nhạc, mời quý thính giả theo dõi một Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Y học cổ truyền Trung Quốc liệu có hiệu quả trong điều trị ung thư hay không? Alzheimer căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa. Ẩm thực chay sẽ lên ngôi. Trên đây là chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay. Điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Vì thiếu thời gian hay vì sợ làm phiền người khác? Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy, với ngày càng nhiều tính năng, điện thoại di động ngày càng ít được dùng để gọi điện. Các tin nhắn được ưa chuộng hơn vì người ta cảm thấy tin nhắn kín đáo, ít phiền phức hơn cho người nhận. từ điện thoại di động giờ đây ít được dùng. Theo cách nói hài hước của nhật báo Laikhoa trong bài viết, không bao giờ không mang theo điện thoại bên người ra ngày 17 tháng 9 vừa qua. Thế hệ điện thoại di động của thế kỷ 20 giờ gần như đã biến mất và chắc chỉ còn có thể tìm thấy trong một xó xỉnh nào đó tại các cửa hàng bán đồ cổ. Ngày nay, điện thoại di động đã bị điện thoại thông minh smartphone soán ngôi. Smartphone đã trở thành chiếc máy tính mini thực thụ. Có chiếc smartphone trong tay, người dùng có thể kiểm tra hòm thư, vào Facebook, tìm đường, tìm địa chỉ, tra từ điển, đặt mua vé tàu, mua hàng trên mạng Internet, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử, xem thông tin về thời tiết, xem phim truyền hình, đọc báo, học bài hay ôn thi, vân vân.
Không chỉ có vậy, điện thoại thông minh còn có tính năng quay phim, chụp ảnh, nhắc những việc cần làm, vân vân. Các phát minh liên quan tới các tính năng ứng dụng mới cho smartphone ngày càng nhiều và phát triển nhanh.
Nhà xã hội học Francis Jorgenberry, giáo sư Đại học Pô của Pháp nhấn mạnh điện thoại di động đã làm cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng nó cũng đang làm thay đổi mối quan hệ của con người với thế giới, với những người xung quanh, trong công việc và ngay cả với bản thân. Về mặt thời gian, nó khiến chúng ta muốn cái gì cũng phải làm ngay, có ngay lập tức. Chúng ta dường như không phân biệt nổi cái gì là cần thiết, cái gì là khẩn cấp. Giờ đây, chiếc smartphone đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Chỉ cần quên chiếc điện thoại ở đâu đó một ngày là chúng ta sẽ nhận ra không thể sống mà không có điện thoại. Tắt điện thoại ngày càng trở nên khó khăn vì nó khiến chúng ta lo lắng, chúng ta sợ bỏ lỡ mất điều gì đó nếu tắt điện thoại. Trong đời sống riêng tư cũng như trong công việc, người ta ngày càng ít chấp nhận được việc liên lạc với người khác bằng điện thoại di động mà không được. Nếu ai đó không trả lời tin nhắn ngay lập tức, họ sẽ phải thanh minh, giải thích. Nhà xã hội học Francis Jorgenberry cho biết là theo luật bất thành văn, một khi chúng ta dùng điện thoại di động, vào bất cứ lúc nào, nếu có ai đó liên lạc với chúng ta, thì chúng ta phải trả lời ngay.
Không chỉ có thế, giáo sư Francis Jorgenberry cũng tiết lộ là những nghiên cứu gần đây đã cho thấy những người quen của chúng ta sẽ nghi ngờ nếu chúng ta không bật chế độ định vị hay nếu họ không thể lần ra dấu vết chúng ta qua tính năng định vị điện thoại. Việc chúng ta từ chối bật chế độ định vị sẽ trở thành hành vi đáng nghi ngờ, trong mắt người bạn đời của chúng ta chẳng hạn. Laikhoa hài hước kết luận là đây quả thực là một sự minh bạch khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Đối với nhiều người Pháp, thương mại điện tử đã khiến giường ngủ trở thành một địa chỉ mua sắm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng theo kết quả một cuộc khảo sát Ifop thực hiện cho Digital NBI, 20% số lần mua sắm trên mạng Internet của những người trong độ tuổi 18 đến 34 tuổi được thực hiện khi họ đang nằm dài trên giường. Nhật báo Laikhoa ngày 12 tháng 9 vừa qua, trong bài viết Làm thế nào mà thương mại điện tử thay đổi được phương thức mua sắm, đã nhận định việc mua hàng trên mạng đã trở thành một hoạt động quen thuộc của nhiều người. Mỗi người có một cách mua hàng trên mạng khác nhau, từ phòng ngủ hay từ phòng bếp, trước màn hình máy tính hay từ smartphone. Một mình hay cùng gia đình hoặc với bạn bè, cho dù ai ở nhà nấy và liên lạc qua điện thoại để bàn bạc, thậm chí là ngay trong giờ làm việc. Hiệp hội Thương mại điện tử và bán hàng từ xa của Pháp cho biết, năm 2015, doanh thu trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Pháp đã tăng 15%. Hơn 80% số người có nối mạng Internet cho biết đã từng mua hàng trên mạng.
Bắt đầu phát triển từ cuối những năm 1990, giờ đây mua hàng trên mạng đã trở thành thói quen của nhiều người thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người không có thời gian đi mua sắm ở cửa hàng, những người không ở gần các trung tâm thương mại hay không có phương tiện đi lại thuận lợi. 75% số người dùng Internet và trên 66 tuổi có kinh nghiệm mua hàng trên mạng. Thương mại điện tử giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Y học cổ truyền Trung Quốc liệu có hiệu quả trong điều trị ung thư hay không? Mấy ngày nay, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về cái chết của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Hứa Đình ở tuổi 26. Cô Hứa Đình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã qua đời sau 2 tháng điều trị theo các phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc.
Theo tường thuật của thông tín viên RFI Angelique Forger tại Thượng Hải, thì trên các trang mạng xã hội, cả những người ủng hộ và những người phản đối y học cổ truyền Trung Quốc đều lên tiếng. Trên trang Weibo, trang Twitter của Trung Quốc, hashtag Cái chết của Hứa Đình và y học cổ truyền Trung Quốc đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều cư dân mạng bình luận như sau, xin trích, khi chúng ta biết rằng y học hiện đại có thể chữa khỏi bệnh thì chúng ta không nên mất thời gian vào y học cổ truyền. Có người kêu gọi, Đây không phải người duy nhất chết vì y học cổ truyền, điều đó buộc chúng ta phản đối y học cổ truyền Trung Quốc. Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, diễn viên Hứa Đình đã thông báo cho người hâm mộ về bệnh tình của cô. Cô đã từ chối phương pháp hóa trị vì hai lý do. Thứ nhất, cô sợ các chi phí điều trị tốn kém. Thứ hai là cô sợ phương pháp hóa trị sẽ làm cô đau đớn. Cô nói, tôi không muốn vì phương pháp hóa trị sẽ làm tôi thay đổi nhiều đến mức tôi sẽ không còn nhận ra mình nữa, và tôi cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền. Thật đáng tiếc là sau 2 tháng chữa trị bằng châm cứu và giác hơi, sức khỏe của cô đã suy sụp, và cô đã buộc phải hóa trị khẩn cấp. Thế nhưng, lúc này biện pháp hóa trị không còn tác dụng, sau đó cô đã qua đời. Thông tin về cái chết của cô lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Nhiều người bình luận tranh cãi về hiệu quả của Đông y trong điều trị ung thư, tới mức bác sĩ Lý Phong của Viện Y học Trung Quốc đã viết một bài trên tờ báo chính thức của Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo để tìm cách trung hòa các ý kiến. Theo bác sĩ Lý Phong, y học cổ truyền Trung Quốc có lẽ không phải là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho cô Hứa Đình vì sức đề kháng của cô quá yếu. Ông cũng cho là lẽ ra cô Hứa Đình nên phối hợp cả hai phương pháp chữa bệnh, Đông và Tây y để đạt được hiệu quả tốt nhất, vì Đông và Tây y đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Alzheimer, căn bệnh chưa có thuốc chữa. Từ 23 năm nay, ngày 21 tháng 9 hàng năm là Ngày Thế giới về Alzheimer. Bệnh Alzheimer được bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Đức là Alois Alzheimer phát hiện ra cách đây 110 năm. Nhưng cho tới giờ, thế giới vẫn chưa tìm ra vaccine, phòng chống hay thuốc chữa khỏi căn bệnh có liên quan tới trí nhớ và trí tuệ của người cao tuổi. Không chỉ ảnh hưởng tới người bệnh, căn bệnh Alzheimer còn ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình họ, đặc biệt là những người thân chịu trách nhiệm chăm sóc, thường là chồng hay vợ hoặc con của người bệnh. Họ phải làm rất nhiều việc như trông coi người bệnh cả ngày lẫn đêm, vệ sinh, tắm rửa cho người bệnh, cho họ ăn uống, làm việc nhà và cả các thủ tục hành chính liên quan tới người bệnh. Theo một cuộc điều tra, 8 trên 10 người gánh trách nhiệm chăm sóc người thân bị bệnh Alzheimer cho biết, họ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải đi làm, vừa chăm sóc người bệnh. Ẩm thực chay liệu có lên ngôi trong tương lai? Theo kết quả của các nghiên cứu gần đây tại châu Âu, 12% dân Anh, 10% dân Ý, 9% dân Đức và 3% dân Pháp không ăn thịt hoặc các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Nhật báo Le Monde ngày 17 tháng 9 năm 2016 cho biết, tại Pháp, từ năm 1998 đến năm 2004, lượng thịt tiêu thụ đã giảm 10% một người một năm. Lý do là tình thương động vật, đặc biệt là sau những tiết lộ gây sốc về việc hành hạ động vật trong các lò mổ hoặc trong các khu chăn nuôi công nghiệp, ảnh hưởng từ các vụ bê bối về thực phẩm, mong muốn bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, mong muốn có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Một số người chọn ăn chay vì lý do tài chính hoặc để cho thuận tiện. Và theo một cuộc khảo sát, số dân Pháp muốn ăn chay sắp tới sẽ tăng lên đến 10%. Trong bối cảnh như vậy, bà Virginie Pelletier, một đầu bếp chuyên các món ăn chay khẳng định, ngành nhà hàng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì tương lai sẽ thuộc về thực phẩm chay.
Trên thực tế, nhu cầu khách hàng đến ăn chay ở các nhà hàng ngày càng tăng. Chẳng hạn ở Milan, Ý, năm 1996 chỉ có 3 nhà hàng chay. Hiện nay, số nhà hàng chay ở thành phố này đã tăng lên đến 300. Nhà hàng fast food chay Hamburger ở Paris bán được 200 đến 300 bánh burger chay mỗi ngày trong tuần và 400 bánh burger chay vào mỗi ngày cuối tuần.
Để đáp ứng nhu cầu ăn chay ngày càng tăng của khách hàng, các nhà hàng truyền thống và các trường dạy nấu ăn buộc phải tìm cách thích nghi. Đầu bếp chay Virginie Pelletier cho biết, trong trí tưởng tượng của nhiều người, các món chay rất nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả, cũng chẳng có nhiều món mà lựa chọn. Nhưng ẩm thực chay cũng là ẩm thực. Để thu hút khách hàng, nhiệm vụ của các đầu bếp và các nhà hàng là khiến khách hàng hiểu được là vừa ăn chay, vừa được hưởng thú vui thưởng thức một bữa ăn ở nhà hàng là hoàn toàn có thể.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao ngày Chủ nhật của anh Vũ với đề tài Paralympic Việt Nam vượt lên chính mình để vươn tầm thế giới.
Tạp chí thể thao.
Thứ ba đầu tuần này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam từ Paralympic Rio 2016 vừa trở về cùng với những tấm huy chương lịch sử trong sự đón mừng đầy xúc động của người thân cùng với sự khâm phục của người hâm mộ thể thao Việt Nam. Họ là những vận động viên thể thao với các số phận nghiệt ngã khác nhau, đã trở thành những con người phi thường mang vinh quang về cho đất nước, đưa thể thao khuyết tật Việt Nam vươn tầm ra thế giới. Các vận động viên khuyết tật Việt Nam đã lập nên kỳ tích giành 4 tấm huy chương, 1 vàng, 1 bạc và 2 đồng ở cả 3 môn dự thi. Trong đó có kỳ tích tấm huy chương vàng phá kỷ lục thế giới ở môn cử tạ của lực sĩ Lê Văn Công. Thành tích lần này tại Paralympic Rio 2016 là một bước đột phá lớn của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trước đó, các vận động viên khuyết tật Việt Nam cũng đã từng tham dự 4 kỳ Paralympic, tuy nhiên chỉ bằng những vé đặc cách và cũng chưa một lần đạt được thành tích huy chương. Ở đấu trường châu lục thể thao khuyết tật Việt Nam, chưa bao giờ lọt vào top 10 toàn đoàn. Tại Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 10 vận động viên có vé chính thức thi đấu ở 3 môn gồm điền kinh, bơi lội và cử tạ. Trước khi lên đường đi Rio 2016, ông Vũ Thế Việt, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam và cũng là trưởng đoàn Việt Nam đến Rio đã khẳng định với những tố chất thể thao vốn có, cả niềm đam mê và những kinh nghiệm đã được tích lũy, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể tranh chấp giành thành tích và có huy chương tại Paralympic lần này. Điều đó đã được chứng minh bằng những tấm huy chương lịch sử mà các vận động viên vừa mang về. Trả lời phỏng vấn chương trình tạp chí thể thao hôm nay của RFB sau khi trở về nước, ông Vũ Thế Việt, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã rất xúc động trước thành tích của các vận động viên. Ông cho biết:
Tôi đã là người dẫn đoàn đi 5 kỳ Paralympic rồi. Lần thứ nhất là năm 2000 tại Sydney, lần thứ hai là năm 2004 tại Hy Lạp, lần thứ ba là 2008 tại Bắc Kinh và lần thứ tư tại London vào năm 2012. Thì cả 4 kỳ trước thì đoàn Việt Nam đi đều không có thành tích. Hai lần là 2008, 2012 thì đều có 4 cái vị trí thứ tư. Thế nên cái khát khao của thể thao Việt Nam ấy là muốn giành được cái huy chương cao nhất tại cái cuộc đấu của thế giới này. Và năm nay thì đoàn thể thao quốc gia Việt Nam đang dự lần thứ 5 tại Rio thì đã đạt được cái nguyện vọng đó. Có một huy chương vàng, một huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Mà điều đặc biệt là cả 3 môn tham dự đại hội này ấy, điền kinh, bơi lội và cử tạ thì cả 3 môn đều có huy chương. Đấy là điều tôi có cảm xúc hạnh phúc nhất. Bởi vì tôi là người mà đã đi với phong trào này hơn 20 năm. Và cái điều mong mỏi nhất của tôi là muốn để sao thể thao quốc tế Việt Nam, quốc gia thế giới được đánh vai cùng với lại các cường quốc khác, thì điều này đã đạt được. Thì lúc này mà phải nói là chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc.
Thưa ông, đây là một cái thành công đầu tiên của thể thao khuyết tật Việt Nam. Ngoài cái sự tiến bộ của phong trào thể thao khuyết tật Việt Nam nói chung thì chắc hẳn trong cái thời gian thi đấu thì các vận động viên đã có một cái sự nỗ lực vươn lên rất nhiều thi đấu ở Rio lần này.
Thực ra thì phải nói như này, khi đến với Paralympic này là giải toàn thế giới thì các vận động viên Việt Nam nó phải vượt qua những cái vòng loại rất là khắt khe. Ví dụ tôi nói là cái môn cử tạ đình kinh bơi lội thì phải qua 4 năm liền tham gia các cuộc đấu loại với các vận động viên thế giới để mà có tên trong cái việc tham dự Paralympic lần này. Đấy là cái việc tức là các vận động viên hết sức nỗ lực và luôn luôn duy trì cái thành tích để ta mà được đi tham dự chính thức. Ví dụ tôi nói thì trên thế giới đại hội này có 160 nước tham dự, thì riêng các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ là cái môn đông vận động viên nhất tham dự. Mà muốn được tham dự cái này ấy, thì phải trải qua 4 kỳ, mỗi năm là mỗi năm có một kỳ để tham dự cái giải cúp thế giới và một giải cúp của châu lục. Có nghĩa là 8 lần tham dự vòng loại. Khi vượt qua vòng loại rồi ấy, thì cái việc đạt được huy chương lại là một cái việc rất là khó khăn, bởi vì sao là toàn là những vận động viên thế giới đã đạt được thành tích cao rồi. Thì khi đến ngày hội này chúng tôi xác định là các vận động viên chúng tôi là đang ở trong các cái vị trí từ là 1, 2, 3, 4, 5. Mà đạt huy chương thì có thể nhìn thấy, nhưng mà đạt huy chương vàng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì các vận động viên tập một cái huy chương vàng đó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi. Mà nếu như không cẩn thận thì rõ ràng là cái chuột mất huy chương vàng trong tích tắc. Thế nên cái việc mà tham gia đại hội đạt được huy chương đã khó, nhưng mà đạt được huy chương vàng là càng khó hơn, bởi vì là mỗi một nội dung chỉ có một huy chương vàng và rất nhiều vận động viên đều mong muốn đạt được. Mà các vận động viên khi đạt được địa đá đến đại hội này thì sự hơn kém chỉ trong phải là một cái rất là nhỏ, cả là một sợi dây mỏng manh thôi. Và vậy cho nên là cái tinh thần nỗ lực của các vận động viên chúng tôi là luôn luôn là phải phấn đấu hết mình để làm sao mà đạt cái thành tích. Tôi vẫn khuyên các vận động viên là không nhìn các vận động viên khác mà nhìn vào chính mình, thành tích của mình ngày hôm qua và ngày hôm nay như thế nào. Mình cố gắng được thành tích chính mình vươn lên, và các vận động viên chúng tôi đã đạt được điều đó. Lê Văn Công đã đạt được điều đó, vì Lê Văn Công đã vượt qua được cái ngưỡng là 182 kg và vươn lên 183 kg, phá kỷ lục thế giới. Đấy là các em đã vượt qua được chính mình và vượt qua được cái thành tích của chính bản thân, và cái thành tích đó cũng là thành tích của thế giới hiện nay. Những điều này là tôi cảm thấy là các vận động viên chúng tôi đã đạt được đúng theo những cái đã bàn với nhau từ trước. Khi ra thi đấu thì mình nhìn người ta như thế nào, mình phải nhìn bản thân mình đạt đến đâu đã, thì các vận động viên chúng tôi đã làm được cái điều đó. Thì tôi cũng là rất hãnh diện về cái điều mà tôi mong mỏi nhất là đã đạt được, tức là đã có huy chương vàng, đã có kỷ lục thế giới. Điều này cũng là một cái tiếng nói là Việt Nam đã có mặt ở những đấu trường mà là những đối thủ rất mạnh mà các nước khác đã cũng phải tính đến với đối thủ Việt Nam.
Dạ, vâng ạ, riêng với cái tấm huy chương vàng của Lê Văn Công ở môn cử tạ và phá kỷ lục thế giới, thưa ông có thể nói gì về cái thành tích này của Lê Văn Công ạ?
Mọi người đều nghĩ rằng một vận động viên có 49 cân mà đẩy được 183 cân, rất là gần 5 lần trọng lượng của mình ấy, thì đấy là một cái điều rất là phi thường rồi. Và cái điều này mà trên thế giới thì người ta cũng rất là khâm phục, ví dụ các bạn Nhật Bản thì cũng rất là khâm phục chúng tôi, vì người ta là một cái nước cường quốc mà tại sao người ta không có một huy chương vàng nào, ở Việt Nam lại có cái đó, thì chúng tôi rất là tự hào cái điều này.
Có thể nói đây là cái thắng lợi lịch sử của Paralympic Việt Nam. Vâng, từ cái thắng lợi lịch sử này thì thưa ông có suy nghĩ gì về tương lai của thể thao những người khuyết tật ở Việt Nam?
Tôi vẫn suy nghĩ như này, mọi người vẫn nghĩ rằng những cái môn thể thao mà nó thuộc về sức mạnh, những tố chất thể thao thì người châu Á hoặc người Đông Nam Á nói riêng ấy thì khó cạnh tranh với những người châu Âu và những người châu Mỹ. Thế nhưng mà rõ ràng trên thực tế đã chứng minh, tức là nếu như chúng ta có con đường đúng và chúng ta có một cái quản lý tốt thì những cái môn thể thao cơ bản như điền kinh, bơi lội, cử tạ chẳng hạn là những môn mà nó thuộc về những loại thế mạnh của những nước Âu Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta nếu như chúng ta đi đúng đường thì chúng ta vẫn có cách chiến thắng. Cái điều vừa rồi chúng tôi thấy rằng là ba môn chúng tôi đều có trường ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng con đường chúng tôi đã đặt ra rất là đúng. Bởi vì sao? Là các em đã tin tưởng, tức là phải tự tin vào bản thân mình, tự tin bản thân mình, và đồng thời là các huấn luyện viên phải tuân thủ nghiêm ngặt cái giáo án đã đề ra và nắm bắt được hoàn toàn bộ các cái khoa học cũng như là cái giáo án chu kỳ huấn luyện, để làm sao cái điểm rơi vận động viên mình nó vào thời gian sung túc nhất trong cái mùa thi đấu vừa qua. Thì cái điều này chúng tôi đã làm được, và chúng tôi thấy rằng là qua cái bài học này thì từ đây trong những năm tiếp theo chúng tôi sẽ nhân những cái bài học lên cho những cái bộ môn khác và cho những cái lứa vận động viên trẻ hơn, để làm sao có thể là đến năm 2020 tại Tokyo chúng tôi sẽ có nhiều môn hơn nữa, không phải chỉ 3 môn mà có thể 4-5 môn nữa mà có vận động viên chính thức huy chương, chứ không phải là trước đây Việt Nam đi thì có khi là chỉ nghĩ rằng đi học tập thôi, nhưng bây giờ không phải. Bây giờ Việt Nam ấy trong các môn ấy thì người ta cũng đã tính đến đấy là một đối thủ trên thế giới rồi. Cái điều đó chúng tôi cảm thấy rất là tự hào.
Dạ vâng ạ, từ cái thắng lợi này nó có một cái ý nghĩa nào cho phong trào Paralympic của Việt Nam không thưa?
Vâng, đúng như vậy. Tất cả các em khác nhìn thấy đó thì là người ta tự tin hẳn lên, người ta tự tin hẳn lên, người ta tự hào và người ta tự tin có thể làm được. Các vận động viên đi trước làm được, vận động viên sau cũng có thể đạt được cái điều này. Thì đây là điều đó mở ra một cái trang mới cho các vận động viên Việt Nam, ta tự tin hơn, thấy rằng mọi việc có thể làm được. Tôi hy vọng là đến năm 2020 thì Việt Nam vẫn sẽ giữ vững được cái phong trào này và có thể phát huy hơn nữa, có thể có thêm một vài môn nữa. Và chúng tôi cũng tin rằng nó cũng là một cái điều rất là hứa hẹn cho các vận động viên, và các vận động viên là anh những đi trước và các thế hệ sau tôi nghĩ rằng cũng sẽ có thể là làm được cái điều đó trong tương lai.
Xin nghe cảm ơn ông Vũ Thế Việt. Như vậy là Paralympic Rio 2016 đã khép lại với ngôi đầu trên bảng tổng sắp thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc, tổng cộng 239 huy chương, trong đó có 107 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 51 huy chương đồng, nhiều hơn gần 100 huy chương so với đoàn Anh, vị trí thứ hai với 147 huy chương. Đoàn chủ nhà Brazil xếp thứ 8 với 72 huy chương các loại. Đoàn Việt Nam xếp thứ 55 trên tổng số 164 đoàn tham dự. Đây là lần đầu tiên thể thao khuyết tật Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng huy chương của Paralympic. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc. Hôm nay chúng tôi xin phát lại bài Thanh Tòng, người đã dày công việc hóa cải lương Hồ Quảng. Thanh Hà giới thiệu với sự tham gia của nhà sử học Lê Hồng Phước.
Gương xưa
Ngày 22 tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng từ trần, thọ 68 tuổi. Nhìn lại hơn 60 năm sự nghiệp sân khấu, ông được xem là người đã có công đưa lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam. Theo nhận xét của nhà sử học Lê Hồng Phước, thì nhờ có Thanh Tòng mà nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam đã được tỏa sáng.
Nam quốc sơn hà, Nam đế tư, tuyệt nhiên tỉnh phẩm tại thiên thư, nhất hà nhất lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ hoại hư.
Sinh ra trong một gia tộc nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ, nghệ sĩ Thanh Tòng đã đóng góp rất nhiều từ lối diễn xuất đến nghệ thuật giàn dựng, nghiên cứu điệu bộ để đưa nghệ thuật sân khấu này lên đỉnh cao. Vào thập niên 1970, với Thanh Tòng, cải lương Hồ Quảng đã hóa thân thành cải lương tuồng cổ để dễ đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Ở đó, kịch bản không chỉ tập trung vào những tích tuồng cổ của Trung Quốc, nghệ sĩ Thanh Tòng cũng là người đã đưa rất nhiều tuồng tích trong lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật để chinh phục được cả lớp khán giả mộ điệu về Hồ Quảng lẫn cải lương. Trả lời đài RFI, nhà sử học Lê Hồng Phước trước hết nhắc lại gia tộc đã có nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ Việt Nam.
Khi chúng ta nhắc tới cải lương tuồng cổ miền Nam thì chúng ta nghĩ tới hai cái dòng tộc mà nổi tiếng nhất trong cái dòng cải lương Hồ Quảng đó. Đó là cái dòng tộc Quỳnh Long và cái dòng tộc Bầu Thắng với Minh Tơ. Thì bên nhánh Quỳnh Long đó thì chúng ta có nghệ sĩ Bạch Mai, còn bên nhánh của Minh Tơ thì chúng ta có chú Thanh Tòng. Cái gia tộc của chú Thanh Tòng thì gắn liền với cái cải lương Hồ Quảng. Cái gia đình của chú Thanh Tòng đó thì có thể nói là bắt đầu thì phải kể tới cái giai đoạn của hồi đầu thế kỷ 20, thì chúng ta thấy là có ông bầu Vĩnh, thì đây là hát bội, thì đây là tổ của bên gia đình chú Thanh Tòng bắt đầu cái nghề đi ca hát. Nhưng mà phải kể cái dấu ấn đó là tới cái giai đoạn ông Bầu Thắng đó, con của ông Bầu Vĩnh và cô Đào Xuân, khoảng năm 1924 đó, thì ông có bắt đầu mua lại, sang lại một cái đoàn hát và làm bầu cái đoàn hát đó, cho nên ta kêu là Bầu Thắng. Thì thật ra cái giai đoạn đó thì cái đoàn này thì cũng là hát bụi thôi. Và ông Bầu Thắng, ông có tới đâu 8 người con, thì có 5 người đã theo cái nghiệp hát và đều rất là giỏi nghề. Thì trong 5 người con của ông Bầu Thắng theo nghề đó, thì chúng ta thấy là có thể kể là nghệ sĩ Minh Tơ tức là cha của nghệ sĩ Thanh Tòng. Cũng như nói là năm 1940 đó thì cái cải lương tuồng cổ nó đã bắt đầu phát triển. Thì cái giai đoạn đầu, những cái thế hệ đầu có thể kể là cô Bảy Phùng Há hay là cô Năm Phỉ, và cái thế hệ mà kế tiếp cô Bảy Phùng Há và cô Năm Phỉ thì có thể kể tới là Minh Tơ, Khánh Hồng, Quỳnh Mai, Bạch Cúc, Đức Phú, đó là những người con của ông Bầu Thắng.
Vậy thì đâu là những đóng góp của cố nghệ sĩ Thanh Tòng cho dòng nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam nói chung? Nhà sử học Lê Hồng Phước trả lời.
Nói riêng về chú Thanh Tòng đó, thì con nhà nòi mà, cho nên chú Thanh Tòng ông lên sân khấu thì có lẽ là từ năm 3-4 tuổi. Như tôi đã nói thì cải lương Hồ Quảng nó bắt đầu có thể nói là từ những năm 1940, nhưng mà tới tay Thanh Tòng đó thì vào khoảng năm 70, cái chữ cải lương Hồ Quảng người ta bắt đầu sử dụng cái từ là cải lương tuồng cổ, tức là khi người ta muốn tránh cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu mà nói hát Hồ Quảng tức là lập tức biết ngay là ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mà người ta nói cải lương tuồng cổ ở đây là gì? Là sử dụng những cái tích tuồng cổ mà không chỉ của Trung Quốc mà còn cả lịch sử Việt Nam. Nhưng mà tới tay của Thanh Tòng thì có thể nói chú Thanh Tòng là cái người đưa tối đa lịch sử Việt Nam vào cải lương, chứ không chỉ hát cái tích tuồng Tàu như trước kia. Và rõ ràng chúng ta thấy cải lương tuồng cổ rất phù hợp để hát những cái tuồng lịch sử Việt Nam, bởi nó không quá ước lệ, mà cái cách hóa trang của nó thì gần gũi cuộc sống, ngôn từ cũng không khó hiểu như bên hát bội. Kèm theo đó là trong những cải lương tuồng cổ người ta có ca những cái bài bản ở bên cải lương, cho nên cũng thu hút được cái người mộ điệu cải lương. Chú Thanh Tòng đã có cái công đưa rất là nhiều, đưa tối đa cái lịch sử Việt Nam vào trong cái cải lương Hồ Quảng. Và chú Thanh Tòng cũng phát huy cái lương tuồng cổ lên tới cái đỉnh điểm cao nhất phát triển của nó, mà chúng ta thấy là cái thế hệ sau của chú thì tới giờ phút này thì có lẽ là cũng chưa có đủ sức để mà thế chú được. Rồi một mặt khác nữa đó, nghệ sĩ Thanh Tòng cũng đào tạo được nhiều cái nghệ sĩ tuồng cổ giỏi nghề, như là con gái ruột của ông là nghệ sĩ Quế Trân thì bây giờ cũng là đã được phong nghệ sĩ ưu tú. Rồi rất nhiều nghệ sĩ tài danh ở Việt Nam mà thế hệ sau của Thanh Tùng, những nghệ sĩ trứ danh như là Tài Linh, Vũ Linh hay Kim Tử Long vân vân, thì chúng ta cũng thấy khi họ lên sân khấu họ diễn những cái tuồng hồi quảng thì chúng ta cũng thấy có cái bóng dáng của cái điệu bộ của Thanh Tùng ở trong.
Theo đánh giá của nhà sử học Lê Hồng Phước thì tên tuổi của Thanh Tùng đã gắn liền với một số vai diễn mà cho đến nay vẫn chưa ai sánh kịp. Điều đáng khâm phục nơi người nghệ sĩ vừa nằm xuống này là dù thể hiện vai nào trong tuồng cổ cũng như là ở thể loại cải lương xã hội, ông đều đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giới mộ điệu.
Công của chú Thanh Tùng ngoài dàn dựng cái viết tuồng thì chú đào tạo rất là nhiều người. Đặc biệt một cái nữa, người ta cũng rất là phục chú là nghệ sĩ, nhưng mà chú dày công nghiên cứu rồi vun đắp cái điệu bộ để cải lương tuồng cổ có được cái riêng, mang cái sắc thái Việt Nam, chứ không chỉ bị hạn chế bởi việc bắt chước theo điệu bộ của tuồng Tàu như trước kia. Và những cái vai diễn của chú Thanh Tùng thì chúng ta thấy nó đa dạng. Bất tuồng cổ thì đương nhiên những cái vai tuồng cổ thì chú rất là giỏi. Chú để đời rất là nhiều cái vai như là Lữ Bố, rồi Quan Tư Đồ ở trong Tam Quốc Chí đó, rồi như Nguyễn Địa Lô, Bao Công hay là Lý Đạo Thành. Thế nhưng mà ba cái vai mà có thể gọi là nhắc tới nghệ sĩ Thanh Tùng thì người ta nhớ ngay đó là Nguyễn Địa Lô, vai Bao Công và vai Lý Đạo Thành. Mà đặc biệt cái vai Lý Đạo Thành thì có lẽ là cho tới giờ phút này thì cũng chưa có ai có thể diễn được đạt cái mức như Thanh Tùng trong cái nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Từ cái ánh mắt, cái bộ tai, bộ chân, những cái năm cuối đời của nghệ sĩ Thanh Tùng đó, chú bị bệnh, rồi cái bộ chân nó không còn linh hoạt như trước kia. Nhưng mà cái cách diễn ánh mắt của chú Thanh Tùng thì lúc giáo sư Trần Văn Khê còn sống thì thầy Khê cũng rất là thường khen ngợi cái ánh mắt của nghệ sĩ Thanh Tùng. Diễn vai Lý Đạo Thành ngồi trên sân khấu mà khi liếc Hoàng hậu Thượng Dương một cái thì khán giả ngồi dưới cũng phải rùng mình theo. Thì có thể nói là thế thì cái cách diễn cải lương tuồng cổ mà cái ánh mắt như thế thì cái thế hệ sau tôi cũng chưa thấy ai có thể thấy được chú Thanh Tùng trong cái vai Lý Đạo Thành. Chẳng những ở bên tuồng cổ mà bên các cái tuồng xã hội chú Thanh Tùng cũng để đời được như một số vai, mà một cái số vai này gần như nó trở thành kinh điển mà sau này người khác diễn cái mình thấy coi hình như không được. Đặc biệt trong các cái vai đó chúng ta có thể kể tới cái vai Tân trong Tô Ánh Nguyệt. Đóng vai Tân là em của cô Nguyệt Lệ Thủy, là nghệ sĩ Lệ Thủy đóng vai Nguyệt. Thế thì cái vai Tân này là một cậu thanh niên, con nhà nho giáo mà có ăn có học trường Tây. Thì cái vai này nó hơi hài hài, Thanh Tùng diễn rất tốt vai này. Và đặc biệt ở một cái là chúng ta nhận ở Thanh Tùng, mặc dù là rất sành ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là phóng soái ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là cái hậu vệ mà đắt giá nhất bên cải lương tuồng cổ, nhưng mà khi chú diễn cải lương xã hội thì chúng ta không hề thấy có một cái bộ của cái tuồng cổ nào chi phối, chúng ta thấy hoàn toàn là xã hội. Để kết luận cho cái cuộc đời và cái những cái đóng góp của chú Thanh Tùng đó, chú là hậu vệ xứng đáng của dòng họ Vĩnh Xuân, Bầu Thắng và Minh Tơ, và chú Thanh Tùng cũng đã đứng hàng đầu trong cái việc đẩy mạnh đưa lịch sử của Việt Nam vào cái cải lương tuồng cổ, và chú góp phần không nhỏ vào cái việc Việt hóa tối đa cải lương hồi quảng trước kia. Chúng ta phải nói một câu thế này, nghệ sĩ Thanh Tùng thật sự là một anh hùng của cải lương tuồng cổ miền Nam.
Danh khí danh ngời sáng, tung quân chân đôi lòng. Cho đời lưu tiếng thơm mưu ban nước với con da vàng hồng, son một đời trung can sống chết không tự.
Trong chương trình ngày mai thứ hai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI do Thanh Phương phụ trách qua chủ đề Pháp Việt hợp tác phòng chống bệnh AIDS và siêu vi HIV trong giới trẻ. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Việt Nam lo ngại Biển Đông là điểm nóng đe dọa hòa bình. Ấn Độ lên án Pakistan xuất khẩu khủng bố. Mỹ và châu Âu thúc giục Nga tỏ thiện chí hòa bình tại Syria.